Hôm nay là mình sẽ dịch cái bài pháp tức là Samyojana, Samyojana Sutta, tức là cái bài pháp về sự trói buộc hay là kiết sử, cái trói buộc, ràng buộc, trói buộc của ngài Mô Gốc, được thuyết vào ngày 29 tháng 11 năm 1960 tại Mandalay. Vấn đề đầu tiên đó là chúng ta thấy là phải nắm vững về ngũ uẩn. Như vậy thì ngũ uẩn ở đây là bao gồm Rupakhanda, sắc uẩn, Vedanakhanda, thọ uẩn, Sanyakhanda, tưởng uẩn, Sankharakhanda là hành uẩn, và Vijnanakhanda là thức uẩn. Nếu mà chúng ta nói về các pháp đó thì cuối cùng tóm lại đó là nó chỉ bao gồm trong cái khái niệm hay là cái phạm vi của ngũ uẩn mà thôi. Xét về mặt tuyệt đối đó thì là chúng ta là ngũ uẩn và người khác thì cũng là ngũ uẩn, chỉ có ngũ uẩn mà thôi. Ngoài ra thì không có một cái khái niệm nó được gọi là con người, là đàn ông, là đàn bà, là chư thiên, là phạm thiên, vân vân. Và chúng ta lúc nào cũng chìm đắm, luyến ái, thích thú trong cái ngũ uẩn của bản thân mình và ngũ uẩn của người khác. Và bất kỳ ai cũng vậy, là chúng ta lúc nào cũng luyến ái, tham đắm vào cái ngũ uẩn này. Và như vậy là ở đây là do cái yếu tố là tân ha, là tham ái, tham ái. Và nếu có tham ái sanh khởi thì là nó sẽ dẫn tới upadana, tức là chấp thủ, nắm giữ. Và khi đã có chấp thủ, nắm giữ, tức là chúng ta muốn có được cái mà mình mong muốn, thì như vậy là chúng ta sẽ hành động, tạo nghiệp ở đây, karma. Và do có các cái hành động tạo tác, và như vậy là có sinh, jati. Và đã có sinh thì là có già, chara, và chết, marana. Và cái điều tồi tệ nhất, tức là nó xảy ra là jati, chara, marana. Tức là gì? Chúng ta tiếp tục là cái vòng tái sinh, rồi già và chết. Và sở dĩ là như vậy là do chúng ta chấp thủ, chúng ta nắm giữ vào các cái uẩn này hay là cái ngũ uẩn. Thì ở đây là chúng ta luôn là dính mắc tới các cái ngũ uẩn này, đâm ra lúc nào chúng ta cũng sợ mất đi các cái mà chúng ta đồng hóa nó, nên là chúng ta luôn luôn sợ là những cái này nó không còn ở lại với chúng ta nữa. Nên là chúng ta chấp thủ, chúng ta nắm giữ vào các cái uẩn. Và như vậy là chúng ta thấy là do có cái tham ái, luyến ái như vậy là nó dẫn tới cái việc chấp thủ, nắm giữ và rồi là tạo nghiệp. Và ba cái này nó chính là các cái nguyên nhân mà để rồi chúng ta sẽ lại có được các cái ngũ uẩn mới ở trong tương lai, và nó cứ tiếp tục như vậy. Thế thì nếu mà quay trở lại cái vòng thập nhị nhân duyên đó, thì mọi người thấy là cái phần các cái yếu tố trong cái vàng ở cái phần tư số 2 đó, đó là bao gồm là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, thì nó cũng chính là ngũ uẩn. Thì nó cũng tương đương như là cái ngũ uẩn mà chúng ta hiểu đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cũng do cái ngũ uẩn hiện tại như thế này thì là nó sẽ dẫn tới ái. Và khi cái ái này nó được tăng cường, tăng lên về mặt cường độ, thì là nó dẫn tới thủ hay là nắm giữ. Và khi đã có thủ muốn nắm giữ rồi, tức là chúng ta sẽ hành động tạo tác, và như vậy là chúng ta tạo nghiệp. Như vậy là ái, thủ và nghiệp hữu. Và cái ngũ uẩn của chúng ta đó, mà khi nó diệt đi thì là do các cái nghiệp lực đó, thì là nó sẽ tạo thành một cái ngũ uẩn mới trong tương lai. Và cái chu trình, cái hiện tượng mà nó xảy ra như thế này thì Đức Phật gọi đó là Achyagamino, tức là cái tiến trình hết chết rồi lại hết tử rồi lại tiếp tới tử. Achyagamino tức là nó cứ hết chết rồi lại tới, là chúng ta lại cứ chết đi rồi lại sống lại rồi lại chết đi. Cái ý của nó thì nó cũng vẫn cứ là luân hồi đó. Gồm một cái thuật ngữ khác thôi. Như vậy là chúng ta hiện tại thì đang là cái ngũ uẩn như thế này. Thế rồi đến khi mà chúng ta chết đi đó, thì là do cái nghiệp lực thì chúng ta tái sinh có một cái ngũ uẩn mới. Và rồi cái ngũ uẩn đó thì nó cũng lại đến một lúc nào đó lại chết đi. Và cứ như vậy là hết cái chết này nó tiếp nối tới cái chết khác. Thì Đức Phật cũng đưa ra một cái ví dụ, tức là chúng ta có một cái bát dầu đó. Ở trong đó là nó có cái bấc, có dầu và có bấc. Thì khi chúng ta châm lửa lên đó, thì là chúng ta có được cái ngọn lửa. Ngọn lửa ở đây nó cháy là do có bấc và có dầu. Thế thì khi mà cái ngọn lửa này nó cháy đó, thì là dầu nó sẽ cạn dần. Và để cho ngọn lửa nó có thể tiếp tục cháy, tức là chúng ta lại phải châm thêm dầu vào trong cái bát này. Thế rồi cái bấc thì nó cũng lụi dần đi, và chúng ta cũng lại phải thay vào cái bấc mới. Thế thì bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, tức là liệu là làm thế nào mà để cho chúng ta có thể kết thúc không còn có cái sự sinh tử như vậy nữa. Thì ở đây Đức Phật lấy một cái ví dụ như vậy, thì cái bấc nó giống như là cái ngũ uẩn của chúng ta. Thế còn cái dầu đó thì nó chính là cái tham ái. Thế còn cái tiến trình mà sinh già chết thì nó chính là cái ngọn lửa. Ngọn lửa ở đây chính là cái sự sinh, tái sinh, sinh ra rồi già và chết. Cái bấc ở đây thì nó chính là cái ngũ uẩn của chúng ta và các cái tiến trình của ngũ uẩn. Và dầu ở đây thì nó chính là tăn ha, hay là cái ái, sự luyến ái, tham dục. Thế nhưng mà chúng ta biết là chúng ta là đang bị thiêu đốt, bị thiêu cháy. Thế nhưng mà bất kỳ các cái chúng sinh nào cũng đều thích cái ngọn lửa như thế này. Lúc nào cũng muốn là cái ngọn lửa này nó phải được duy trì. Chính vì vậy mà chúng ta cứ phải châm thêm dầu để cho cái ngọn lửa này nó tiếp tục cháy là vậy. Thế thì để cho cái ngọn lửa này nó bị thiêu rụi, tắt đi đó, thì chúng ta thấy là nếu mà hết dầu á, thì chúng ta đừng có châm thêm dầu nữa. Và khi cái bấc nó đã tàn lụi rồi thì đừng có thay vào cái bấc mới nữa. Thì nếu mà dầu cạn, chúng ta không châm thêm dầu nữa, cái bấc nó lụi dần và chúng ta không thay vào bấc mới nữa, thì đến một lúc nào đó là cái ngọn lửa này nó sẽ tự phải tắt rụi. Nhưng mà sở dĩ là cái ngọn lửa mà chúng ta thấy là nó liên tục nó cháy như vậy đó, thì là do chúng ta đó, là khi mà dầu hết thì mình lại châm thêm dầu vào, bấc nó rụi đi thì chúng ta lại thay vào cái bấc mới. Chính vì vậy mà cái ngọn lửa này nó luôn luôn là cháy sáng là vậy. Và Đức Phật cũng so sánh với cái việc mà chúng ta châm thêm dầu và thay cái bấc như vậy đó, tức là cái công việc của một cái kẻ ngu. Thì đây là chính là cái công việc của một cái kẻ ngu đó. Thật ra là những cái tiến trình sinh già chết là nó cứ tiếp tục. Thì nếu mà trong cái ví dụ của Đức Phật đưa ra đó, thì chúng ta thấy là khi mà dầu nó hết mà chúng ta châm thêm dầu vào, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng mong mỏi để tạo ra một cái kiếp sống mới. Chúng ta đang đòi hỏi là để rồi được tái sinh trong một cái kiếp sống mới trong tương lai. Thế thì chúng ta mong mỏi để có một cái cuộc sống trong tương lai, với cuộc sống kế tiếp trong tương lai, thì cũng giống như là cái việc mà chúng ta châm thêm dầu khi mà dầu cạn. Và như vậy là điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta cứ tiếp tục châm thêm dầu như vậy, tức là cái ngọn lửa này nó ngày càng lớn hơn và nó tiêu tốn dầu nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ, tức là hiện nay là chúng ta đang có cái thân ngũ uẩn này, cái sắc thọ tưởng hành thức này của chúng ta. Và rồi một cái người nào đó hay là cái ngũ uẩn này là nó có một cái vấn đề về bệnh tim chẳng hạn. Thế thì cái điều gì sẽ xảy ra? Tức là chúng ta phải tìm mọi cách để chữa trị cho cái bệnh tim này. Chúng ta phải ra nước ngoài, sang Mỹ, sang nước nọ, nước kia để tìm các cái phương tiện tốt nhất để chữa trị cho cái căn bệnh tim của mình. Thế rồi thậm chí là chúng ta còn cấy ghép thay tim nữa. Thế thì do cái gì mà chúng ta lại làm cái đó? Nó chính ra là do cái ái thủ, tham ái. Chúng ta muốn nắm giữ vào cái ngũ uẩn này, làm sao là mình tìm mọi cách để duy trì được cái ngũ uẩn. Thế thì khi mà cái tham ái này nó được tăng lên đó, thì là chúng ta còn thậm chí là xuất hiện cái ý nghĩ hay là cái sự chấp thủ, cái sự bám víu ở đây nó sẽ sanh khởi. Tức là làm sao mà để cho tôi không có thể chết được, tìm mọi cách. Và chính vì vậy mà chúng ta quyết định là ra nước ngoài, đi nơi nọ, đi nơi kia, tìm những cái phương tiện tốt nhất để chữa trị. Và điều đó có nghĩa là gì? Một điều chắc chắn là đối với cái người đó khi mà chết đi thì là sẽ lại tái sinh, tiếp tục một cái ngũ uẩn mới trong tương lai. Thì nó cũng giống như là khi mà chúng ta châm thêm dầu khi dầu cạn và thay bấc khi mà bấc nó rụi đi. Và cái ngọn lửa của chúng ta dường như là một cái ngọn lửa nó vĩnh cửu và nó cứ tiếp tục là cháy như vậy. Tức là chúng ta thấy là ở đây đó là chúng ta giống như là châm cho một cái ngọn lửa này, đó là cái ngọn lửa đam mê đó. Nên là đó để cho nó luôn luôn là được cháy sáng, không ngừng nghỉ và không bao giờ để cho nó tan lụi đi cả. Chúng ta tìm mọi cách để giữ được cái, cho cái ngọn lửa này nó luôn luôn cháy sáng bằng mọi cách, châm thêm dầu rồi thay bấc. Và chúng ta rất sợ là để cho cái ngọn lửa này nó bị rụi đi. Và như vậy đó, làm như vậy đó thì là chúng ta làm một cái công việc của một cái kẻ ngu. Thì ngày xe đó thì cũng đưa ra một cái ví dụ ở nước Miến ngày xưa, ở thời kỳ mà thuộc địa của Anh, thì lúc đó là cái vùng đó là cũng không có điện. Thế thì để cái ngọn đèn đường đó, thì thay vì là có cái ngọn đèn điện thì là chúng tôi đốt bằng cái đèn dầu. Thế thì có khoảng 15-20 cái nhân công người Ấn đó, tức là cứ phải chạy vòng quanh các phố cùng với cái can dầu đó. Thì nếu mà thấy dầu hết thì châm thêm dầu, mà bấc nó gần lụi đi thì là thay bấc mới. Và họ phải chạy xung quanh các cái khu phố đó, thì vì là có rất nhiều các cái ngọn đèn đường mà được đốt cháy bằng cái đèn dầu này. Thế thì đến khi mà chúng ta gần về già đó, chẳng hạn như là đã 70 hoặc là gần tới 70 rồi, chúng ta lúc đó mới nghĩ tới là đến chùa chiền, thế là cúng dường và rồi cầu mong. Thì đó thì nó cũng chính là chúng ta châm thêm dầu cho lửa đó. Thế thì nhiều khi là người ta cũng để phóng sinh đó. Thì phóng sinh các cái con chim, con sẻ. Thế là do cái phước này, thế là để cho con là luôn được an vui, mạnh khỏe và có cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Cầu xin một cái cuộc sống tốt đẹp ở trong tương lai. Do cái phước thiện làm như vậy. Thế rồi là phóng sinh chim hay là phóng sinh cá, các cái con cá nhỏ. Đấy. Chúng ta cầu mong để cho có một cái trường thọ. Và nếu mà trong tương lai đó thì là chúng ta tái sinh ở những cái cảnh giới tốt đẹp, thì làm cái điều đó thì cũng giống như là chúng ta châm thêm dầu và lửa. Thế thì khi mà ở đây đó, đối với các cái Phật tử khi mà họ có một chút các cái tài vật đó, thì là họ cúng dường và rồi lại là cầu mong với các cái ước nguyện của mình. Thế thì ví dụ như là ở đây là chúng ta thấy là trong cuộc sống là luôn luôn là người ta có cái nhìn, cái so sánh với những cái người xung quanh. Thì nếu mà cái người là đã là triệu phú rồi thì những cái người khác mà với cái số tiền ít hơn đó, thì người ta nhìn vào cái người triệu phú đó và cũng mong muốn là mình làm bằng mọi cách làm thế nào để cũng đạt được như vậy. Thế rồi bản thân cái người triệu phú đó thì lại mong muốn là trở thành tỷ phú. Thế thì ngài Mokok có đó lấy một cái ví dụ là ngày xưa đó thì là chúng ta sử dụng các cái đồng tiền xu. Thế thì ví dụ như là đây là các cái đồng 10 xu chẳng hạn. Thế là mình bó thành một cái bó tiền, các cái tiền xu đó. Thế nếu mà chúng ta ném cái túi đó vào một người nào đó thì cái người đó sẽ bị đau, chẳng hạn ném vào ngực như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó đau ở ngực. Thì đấy là nếu chúng ta bó một 100 đồng đó thì là 100 cái xu đó thì chúng ta thấy là đã đau rồi, nhưng mà nếu mà cái túi đó mà nó lớn có tới cả ngàn đồng, ngàn 1000 cái xu, 10 xu đó thì là chúng ta sẽ cảm thấy nó đau đớn hơn. Thế thì cái đầu tiên là chúng ta bị một cái bó tiền có 100 cái đồng tiền 10 xu ném vào. Thế rồi là cái một cái bó tiền đằng sau đó là có 1000 đồng 10 xu. Vậy thì là cái nào nó gây cho chúng ta cái sự đau đớn hơn? Thế dĩ nhiên là cái gói tiền mà bao gồm 1000 tiền xu đó thì là nó sẽ gây cho chúng ta cái đau đớn hơn. Thế nhưng mà chính ra là chúng ta lại mong muốn là để có được như thế. Thế thì khi mà Đức Phật là cái người đã chứng ngộ đó thì ngài cũng giống như là cái người thiện trí thức và đã chỉ bảo cho chúng ta là đừng có làm những cái điều không có đúng đắn, đừng có làm những cái điều bất thiện đó. Thế nhưng mà chúng ta đã phớt lờ đi và dường như là không có nghe theo những cái chỉ dẫn của ngài. Và chúng ta dính mắc vào các cái tiến trình hay là các cái hiện tượng đó. Và cái đó nó chính xuất phát là từ cái tà kiến hay là cái ditthi. Thế thì chúng ta còn phải thêm một cái tiền tố nữa. Ở đây là sasata ditthi, tức là thường kiến. Thường kiến chúng ta muốn là nó kéo dài ra, dài. Đây là liên quan đến cái thường kiến. Chúng ta muốn có được cái cuộc sống nó dài hơn, nhiều hơn, vân vân. Thế thì đối với những người mà người ta có những cái tà kiến như vậy đó, thì cho dù là người ta có trực diện, có gặp Đức Phật đi chăng nữa, tức là gặp với cái con người thật, thì cũng không thể nào trở thành cái người chứng ngộ được. Vì là cái tham ái của họ nó quá lớn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cũng có hai cái quan điểm hay là liên quan tới hai cái tà kiến. Thì cái mà chúng ta vừa đề cập đó là thường kiến, và rồi còn có một cái kiến thứ hai nữa, đó là đoạn kiến, Uccheda Ditthi. Cái đối với cái loại người như thế này đó, tức là họ không còn mong muốn có cái ngọn lửa đó nó được tiếp tục cháy nữa, tức là họ muốn là diệt tận đi. Tức là họ coi là sau cái cuộc sống này là không còn một cái cuộc sống nào kế tiếp nữa. Thì đối với những cái người mà có cái tà kiến như thế này thì khi mà có những cái nhân duyên gặp được Đức Phật đó thì là họ dễ liễu ngộ, dễ đắc đạo hơn. Thế thì nói tóm lại là khi mà tà kiến thì tà kiến là thường kiến hay là đoạn kiến thì nó vẫn là tà kiến. Nếu mà chúng ta không có xóa bỏ đi được các cái tà kiến thì không thể nào chúng ta chứng ngộ được, chúng ta liễu ngộ đạt được Niết Bàn. Thế thì ở đây đó thì là chúng ta sẽ nhìn trên cái sơ đồ thì chúng ta sẽ thấy là bao giờ cũng vậy, do có các cái nguyên nhân đó thì là cuối cùng là nó sẽ dẫn tới cái khổ. Nguyên nhân ở đây tức là do các cái tập đế, tập đế ở đây tức là các cái nguyên nhân, và rồi là nó dẫn tới cái khổ đế. Và cái khổ đế ở đây tức là gì? Tức là chúng ta sẽ thấy là chúng ta luôn bị cháy, bị thiêu đốt. Và ở đây nó có hai cái, đó là nguyên nhân của khổ và cái khổ. Nếu mà chúng ta loại bỏ được nguyên nhân của khổ, chúng ta loại bỏ đi được cái khổ, chúng ta sẽ đạt được đó là đạo đế và diệt đế. Đạo đế diệt thế. Nên khi nào mà hai cái nguyên nhân của khổ và khổ đế được loại bỏ là chúng ta sẽ đạt được đạo đế và diệt đế. Thì ở đây Đức Phật có nói là Upadopi Panya Yati và Vayopi Panya Yati. Upado ở đây tức là sự sanh khởi, và cái Vayopi ở đây là diệt đi, tức là cái trên là sanh khởi và cái dưới là diệt đi. Thì như vậy là chúng ta cũng thấy là nó luôn luôn là lặp đi lặp lại đó. các cái cụm từ, mà cuối cùng là nó chỉ còn liên quan tới các cái hiện tượng sanh diệt mà thôi. Cái nhà Yeti ở đây tức là chúng ta có thể quan sát được một cách rõ ràng, quan sát, quán chiếu được cái hiện tượng như vậy một cách rõ ràng đối với cái sự sinh và sự diệt, quan sát, ghi nhận được một cách rõ ràng các hiện tượng sinh diệt này. Đây là cái việc mà chúng ta cần phải làm, cần phải quán chiếu, cần phải quan sát. Thì đối với cái người mà người ta cứ quan sát được các cái hiện tượng sinh diệt này một cách miên mật và liên tục, thì đến một cái thời điểm hay là giai đoạn nào đó, thì cái người đó sẽ thấy cái sự nhàm chán do cái việc quan sát luôn luôn là phải thấy cái sự sinh diệt này. Thế thì khi mà đã thấy được cái sự bồn tẻ, cái sự nhàm chán do phải quan sát các cái hiện tượng sinh diệt, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến một cái giai đoạn kế tiếp đó, thì là người này sẽ không còn thấy các cái hiện tượng sinh diệt như vậy nữa. Như vậy là không còn thấy có diệt đi và cũng không còn thấy có sinh ra nữa. Thì đây là cũng là cái câu trên, nhưng mà ở phía sau đó là thêm cái chữ na, tức là không thấy, không thấy cái sự sinh và không thấy cái sự diệt, không còn thấy sinh và cũng không còn thấy diệt nữa. Và cái trạng thái như vậy đó, nó gọi là asankata, là vô vi đó, là pháp vô vi. Và đây tức là cái trạng thái của Niết Bàn. Thế thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là nó cũng chỉ có hai cái tiến trình thôi. Một là tiến trình của tâm, và hai là cái tiến trình của thân. Thì đối với tâm ở đây đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai phần. Một phần là liên quan tới các cái giác quan hay là các cái căn của chúng ta. Và cái thứ hai là nó liên quan tới các cái đối tượng tương ứng với các cái giác quan hay là các cái căn này. Như vậy là chúng ta có 6 cái giác quan hay là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy là chúng ta có 6 cái đối tượng tương ứng, đó là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và suy nghĩ. Và khi hai cái này nó tác động với nhau đó, thì có một cái thức nó sanh khởi. Và cái thức ở đây nó thuộc về Nama hay là danh. Như vậy là đây là các cái phần mà liên quan đến cái tiến trình của liên quan đến các cái tiến trình của tâm, nó thuộc về tâm hay là danh đó. Thế còn đối với cái phần mà liên quan tới thân hay là sắc ở đây, là chúng ta sẽ thấy là nó có 4 cái yếu tố mà nó tác động đối với sắc, đó là kama là nghiệp, hai là tâm là citta, cái thứ ba là thời tiết hay là utu, và cái thứ tư là vật thực hay là ahara. Kama ở đây tức là cái nghiệp mà chúng ta tạo tác, chúng ta làm, thì là nó ảnh hưởng cũng tới các cái sắc, hay rồi là tâm, những cái mà chúng ta thấy là các cái tâm mà nó sanh khởi, những cái ý chí mà chúng ta muốn làm, vân vân. Utu ở đây là thời tiết hay là nó liên quan tới nhiệt độ đấy. Chẳng hạn như là bây giờ là chúng ta thấy là trời rất nóng chẳng hạn, thì chúng ta thấy là nó làm cho cái sắc diện của chúng ta nó cảm thấy nó mệt mỏi do cái yếu tố của nhiệt độ đó. Thì thời tiết ở đây tức là nó liên quan tới các cái nhiệt độ, những cái thay đổi ở bên ngoài. Trời nóng quá như là buổi ngày hôm nay là chúng ta thấy là cái sắc thân, sắc diện của chúng ta nó cũng cảm thấy nó mệt mỏi. Thế còn cái vật thực ở đây tức là các cái chất dinh dưỡng của thức ăn mà chúng ta ăn vào. Như vậy là đây là 4 cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái rupa hay là cái sắc. Và như vậy là chúng ta cần phải quan sát đó, và để thấy được là cái thân này của chúng ta thì cũng không có gì khác hơn, tức là cái sự kết hợp của danh và sắc mà thôi. Nếu mà chúng ta thấy được cái danh sắc như vậy đó, thì là cái ta kiến, cái ditthi nó sẽ được xóa bỏ. Như vậy thì nói tóm lại là cái cách thức mà chúng ta quan sát ở đây đó, tức là chúng ta quan sát các cái hiện tượng sinh diệt của danh sắc, chúng ta thấy là chúng luôn luôn ở trong cái tiến trình sinh diệt, chỉ có cái hiện tượng danh sắc sinh diệt mà thôi. Thế thì đến một cái lúc nào đó thì là chúng ta sẽ tới một cái giai đoạn chúng ta thấy là như vậy là nó sẽ trở thành một cái gánh nặng, và cứ phải quan sát như vậy thì nó rất là buồn tẻ, rất là nhàm chán. Và ở cuối cùng của cái giai đoạn mà sinh diệt như thế này đó, là chúng ta sẽ thấy là nó chuyển sang một cái giai đoạn khác, lúc này là không còn có sinh và cũng không còn có diệt nữa. Sinh diệt lúc này là hoàn toàn bị tận diệt, và như vậy là đạt được cái trạng thái của Niết Bàn, và thấy được cái không mà không còn có cái sinh diệt đó, thì nó chính là diệt đế Nirodha Saccha, hay là cái trạng thái của Niết Bàn. Thế nhưng mà quay trở lại về cái sơ đồ của thập nhị nhân duyên, thì ở đây là chúng ta chỉ có liên quan tới hai cái đế thôi, đó là tập đế hay là nguyên nhân của khổ, và cái thứ hai là cái khổ đế hay là sự thật về khổ. Như vậy là chúng ta chỉ có hai cái sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Và chúng ta quan sát được như vậy đó là, và thấy được các cái sự sinh diệt, thì đó là đạo đế. Chúng ta quan sát bằng đạo đế. Và để rồi là đến cái giai đoạn cuối cùng đó, chúng ta sẽ nhận thấy là không còn có cái sự sinh diệt nữa. Lúc này là không còn có sinh, không còn có diệt. Và như vậy là chúng ta đạt được Nirodha Saccha. Và như vậy là chúng ta kết thúc cái bài pháp của Ngài Mô Cốc ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.